Đông Timor rất nghèo và phụ thuộc nhiều vào sản xuất, dầu mỏ và khí đốt. Sau khi quốc gia nhỏ bé này giành được độc lập từ tay Indonesia, thì Đông Timor và Úc đã ký một hiệp ước về dầu khí. Trong đó, Úc cam kết tiếp tục duy trì các nghĩa vụ được quy định. Và hiệp định này thì vẫn còn giá trị và cả hai nước đều được hưởng lợi. Những hiệp ước này có tính cách ràng buộc về mặt pháp lý và phù hợp với luật quốc tế. Tuy nhiên, Đông Timor đã yêu cầu Úc đàm phán lại về vấn đề biên giới trên biển. Trước khi tòa trọng tài quốc tế thực sự phân xử, các nhà lãnh đạo Đông Timor đã có những lời lẽ tấn công về phía Úc. Thủ tướng Uroho nói rằng, mọi người phải biết Đông Timor chỉ muốn lấy lại những gì thuộc chủ quyền của họ.
We have to educate people. We have to let them know.
Chúng ta phải giáo dục thế giới, phải cho họ biết rằng chúng ta không có vấn đề. Timor-Leste không muốn có một cái gì đó xa hơn những gì thuộc về chúng ta. Điều này rất quan trọng.
Từ hồi tháng 4, Đông Timor đã vận động tuần lễ hành động vì East Timor tại The Hague bắt đầu từ tuần này. Theo đó, Úc và Đông Timor sẽ hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Nhưng các luật sư Úc nói rằng, những hiệp ước về ranh giới trên biển đã được ký kết xong với Indonesia và không có biên giới trên biển tồn tại giữa Đông Timor và Úc. Cũng nên nhắc lại, năm 2006, cả hai bên đã thỏa thuận biên giới biển vĩnh viễn trong vòng 50 năm. Nhưng 6 năm sau, Đông Timor tố cáo Úc làm gián điệp để trục lợi trong các cuộc đàm phán về vấn đề này. East Timor lập luận rằng, chính vì những hoạt động gián điệp của Úc nên thỏa thuận năm 2006 giữa hai nước hoàn toàn mất hiệu lực. Hơn nữa, các nhân viên tình báo người Úc tham gia vào các hoạt động gián điệp đã bị chính phủ Úc ngăn chặn, không cho đến The Hague để đưa ra bằng chứng trong một vụ án quốc tế liên quan đến hoạt động gián điệp. Vì tất cả những điều nói trên, cựu Tổng thống Đông Timor là Sana Gusmao nói rằng ông không còn tin tưởng gì vào người láng giềng khổng lồ Úc Đại Lợi nữa.
My colleague, Dr. Jair Ramos Horta, is very optimistic about...
Ông nói, ông bạn đồng sự của tôi, ông Jose Ramos Horta, rất lạc quan về nước Úc. Còn tôi thì không. Dân chủ mà. Chúng tôi có quyền nêu ý kiến. Về phía Úc, Ngoại trưởng Julie Bishop đã ra một tuyên bố nói rằng Úc sẽ tuân theo phán quyết của tòa án trọng tài thường trực. Mặc dù Úc không bị buộc phải đồng ý với bất kỳ ranh giới hàng hải mà tòa án có thể quyết định, và Úc sẽ rút khỏi thủ tục giải quyết tranh chấp bắt buộc tương tự trong năm 2002. Nhưng có một nhân vật, dù cũng là người Úc, sống tại Úc nhưng lại có cảm tình với hoàn cảnh của Đông Timor, đặc biệt là về vấn đề kinh tế. Đó là cựu thủ hiến Victoria, ông Steve Brax, đang tình nguyện làm cố vấn không lương cho chính phủ Đông Timor. Ông nói rằng, đòi hỏi của Đông Timor trong vấn đề này là hoàn toàn hợp lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông nói, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng mong chờ rằng nguồn tài nguyên 150 cây số từ bờ biển của họ sẽ hoàn toàn được chính đất nước của họ phát triển. Và giáo sư Damien Kingsbury của Đại học Deakin nói, tranh chấp đã lấy đi rất nhiều quyền lợi của các nước nhỏ yếu hơn, và những nước này có thể mất nhiều hơn nữa nếu trường hợp tòa án không giải quyết theo hướng họ yêu cầu. Ông nói rằng những quyền lợi trong các lĩnh vực dầu khí có liên quan bị ảnh hưởng bởi vì vụ án này là một thí dụ điển hình.
Điều này quan trọng đối với Đông Timor, vì nếu họ không có được một phán quyết có lợi cho họ, họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế. Các công ty có hợp đồng tìm dầu như Woodside Petroleum chẳng hạn, có lẽ ít quan tâm hơn vài năm trước.
Nước thứ ba có chia sẻ lãnh hải ở biển Timor là Indonesia, nhưng quốc gia này đã đồng ý đàm phán song phương biên giới trên biển với Đông Timor.